Đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về quan hệ giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Nga. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sẽ có trên 1 triệu bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Santiago de la Sierra, Giám đốc điều hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây cho biết, sẽ có hơn 1 triệu bạn trẻ tham dự đại hội. Trong một cuộc họp báo tại Roma, ông Santiago nói rằng, tính đến ngày thứ Hai vừa qua đã có gần 300.000 khách hành hương ghi danh tham dự đại hội, trong số này có khoảng 50.000 người Tây Ban Nha. Từ Pháp và Ý cũng có một con số tương tự. Riêng tại Hoa Kỳ đã có 17.000 người ghi danh. Và tại Ba Lan đã có 10.000 người. Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào ngày 21 tháng 8. Đây là lần thứ ba Ngài viếng thăm Tây Ban Nha. Ngài sẽ gặp gỡ quốc vương Juan Carlos của Tây Ban Nha, ông José Luis Zapatero, thủ tướng Tây Ban Nha, và thủ lãnh đối lập ông Mariano Rajoy, cũng như chính quyền địa phương tại thủ đô Madrid. Vì tình hình kinh tế khó khăn của Tây Ban Nha, ngân sách của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 này giảm đi 20% so với đại hội trước được tổ chức tại Sydney, Úc Đại Lợi, từ ngày 12 đến 21 tháng 7 năm 2008. Đức Thánh Cha đã viếng thăm Tây Ban Nha 2 lần. Lần thứ nhất vào tháng 7 năm 2006, một năm sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Ngài đến nước này để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ Năm được tổ chức tại thành phố Valencia, miền đông Tây Ban Nha. Vào tháng 11 năm vừa qua, Ngài đã đến Santiago de Compostela, miền Tây Bắc Tây Ban Nha, nhân dịp năm Thánh Jacobi, và đến Barcelona để thánh hiến vương cung Thánh Đường Thánh Gia. Tây Ban Nha là một trong những nước Âu Châu có truyền thống công giáo mạnh. Hiện nay có đến 73% dân số nước này tự xưng là công giáo. Mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội đã trở nên căng thẳng sau khi chính phủ nước này nới lỏng luật cho phép phá thai và hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Tin Beirut, Liban. Giáo hội công giáo Maronite Liban đã có tân thượng phụ. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức Cha Becharay đã được bầu làm thượng phụ giáo hội công giáo Maronite Liban, thay thế Đức Hồng Y Nasrallah Boutros Sfeir, 91 tuổi, người đã xin Đức Thánh Cha cho từ chức sau 25 năm lãnh đạo giáo hội công giáo Maronite tại Liban. Đức tân thượng phụ năm nay 71 tuổi, là vị thượng phụ thứ 77 kể từ khi những môn đệ đầu tiên của Thánh Maron từ Syria đến Liban cách đây hơn 1.500 năm. Đức Charay đã được các đức giám mục Maronite Liban bầu chọn trong cuộc gặp gỡ tại trụ sở của giáo hội ở Berke, miền đông bắc Beirut. Đức cha Boulos Nasrallah, một thành viên của tổng giáo phận Biblos, do Đức Charay cai quản, nói rằng Đức tân thượng phụ là một người rất xứng đáng về mặt tu đức. Ngài luôn luôn biết lắng nghe mọi người, là một con người cởi mở với mọi cộng đồng. Đức tân thượng phụ là một trong những cột trụ của giáo hội tại Liban. Về phần Đức Hồng Y Sfeir, ngoài việc lãnh đạo giáo hội, Ngài còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của xứ sở, nơi mà các tín hữu Kitô Maronite trước kia rất có thế lực, nay đã yếu thế vì cuộc nội chiến có tính cách tôn giáo từ năm 1975 đến năm 1990. Năm 2000, chính do lời kêu gọi của Đức Hồng Y Sfeir mà đã phát sinh phong trào chống lại bá quyền của Syria. Năm 2005, sau khi thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát, Syria đã rút quân đội ra khỏi Liban. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, hoan nghênh việc tòa phá án tại Ý, phán quyết rằng treo thánh giá nơi công cộng không hề vi phạm tính thế tục của nhà nước. Trong số ra ngày 16 tháng 3 vừa qua, một ngày trước khi nước Ý kỷ niệm 150 năm thống nhất quốc gia, báo Người Quan sát Roma ghi nhận rằng, trong những lý do để đưa ra phán quyết, tòa phá án Ý xác định rằng nguyên tắc thế tục của nhà nước không hề bị đặt thành vấn đề. Tòa vẫn nhìn nhận nguyên tắc tối thượng trong tính thế tục của nhà nước. Theo báo Người Quan sát Roma, tòa đã bác bỏ việc bà Tosti nại đến tính thế tục của nhà nước để yêu cầu tháo gỡ thánh giá khỏi các trường công lập. Các thẩm phán giải thích rằng, việc bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm là một nguyên tắc có giá trị cho mọi người, chứ không chỉ cho một cá nhân. Tưởng cũng nên nhắc lại, bà Soal Lossi, một công dân Ý gốc Phần Lan, đã yêu cầu một trường công lập nơi các con bà đang theo học phải tháo gỡ thánh giá khỏi các phòng học vì xúc phạm đến tự do tôn giáo của chúng. Trường đã không làm theo đòi hỏi của bà. Bà Lossi đã kiện lên tới Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại Strasbourg. Tòa này đã xử cho bà Lossi thắng kiện và yêu cầu chính phủ Ý phải tháo gỡ thánh giá khỏi các nơi công cộng. Chính phủ Ý đã kháng án. Theo dự trù, Tòa án Âu Châu sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 18 tháng 3 tới đây. Tin Scotland. Đức Hồng Y Giáo Chủ với Hội Công giáo Scotland phê bình việc Anh Quốc gia tăng viện trợ cho Pakistan. Được biết, chính phủ Anh Quốc loan báo sẽ gia tăng gấp đôi tiền viện trợ cho Pakistan, nâng tổng số viện trợ của Anh Quốc dành cho nước này là hơn 445 triệu bảng Anh. Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh, đã chỉ trích Ngoại trưởng Anh, ông William Hague, vì chính sách ngoại viện này. Ngài cho rằng nước Anh chỉ nên viện trợ cho Pakistan, với điều kiện nước này cam kết tôn trọng tự do tôn giáo và bảo vệ các tín hữu Kitô cũng như những nhóm tôn giáo thiểu số khác. Đức Hồng Y Giáo Chủ với Hội Công giáo Scotland đưa ra lời yêu cầu trên đây sau khi xảy ra vụ sát hại ông Shabazz Bahati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, người tín hữu Kitô duy nhất trong Hội đồng Nội các Pakistan. Nhân dịp tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho công bố một bản phúc trình về cuộc bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới, Đức Hồng Y O'Brien nói rằng gia tăng viện trợ cho chính phủ Pakistan khi tự do tôn giáo không được tôn trọng và những ai lên tiếng vì tự do tôn giáo đều bị bắn gục là một chính sách ngoại giao chống Kitô giáo. Theo Đức Hồng Y, Tổng giám mục St. Andrews và Edinburgh cần phải tạo áp lực lên chính phủ Pakistan và các chính phủ trong thế giới Ả Rập để bảo đảm rằng tự do tôn giáo được tôn trọng. Việc viện trợ phải đòi hỏi sự cam kết tôn trọng nhân quyền. Bản phúc trình nói rằng hiện trên khắp thế giới có cả 100 triệu tín hữu Kitô đang bị bách hại và dân số Kitô giáo đang giảm sút tại một số quốc gia. Tin Pakistan. Một tín hữu Kitô Pakistan bị kết án chung thân vì tội phạm thượng, đã bị giết chết trong tù. Nhiều tổ chức Kitô tại Pakistan đã yêu cầu chính phủ làm sáng tỏ cái chết bất ngờ của một tín hữu Kitô bị tù chung thân vì tội phạm thượng. Được biết, ông Kama David bị tù chung thân vào tháng 2 năm 2010, đã chết trong một nhà tù tại Karachi hôm 15 tháng 3 vừa qua. Các viên chức chính phủ nói rằng ông Kamar đã qua đời vì bệnh tim, nhưng các tín hữu Kitô không tin ở lời giải thích này, bởi vì những người Hồi giáo cực đoan đã không ngừng đe dọa giết chết bất kỳ người nào bị tố cáo có hành vi phạm thượng chống Hồi giáo. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan nói rằng cái chết bất ngờ của ông Kamar, năm nay 56 tuổi, có 4 người con, nêu lên nhiều nghi vấn rằng có thể ông đã bị các nhóm Hồi giáo cực đoan sát hại. Tại Pakistan, kể từ lúc bị kết án vì vi phạm luật chống phạm thượng, bất kỳ người nào cũng có thể bị đe dọa giết chết. Nhiều tín hữu Kitô bị kết án tù vì tội phạm thượng đã bị các tù nhân khác đánh đập cho đến chết, hay ngay cả bị bắn chết khi được dẫn ra tòa để xét xử. Tin Ấn Độ. Mỗi năm, có đến 10.000 người trở lại Công giáo tại miền Đông Bắc Ấn Độ. Mặc dù gặp sự chống đối mãnh liệt của các lãnh tụ chính trị địa phương, giáo hội tại bang Arunachal Pradesh, miền Đông Bắc Ấn Độ, đã luôn đón nhận nhiều tân tòng trong 3 thập niên vừa qua. Năm 1978, việc các tín hữu Kitô gia nhập bang này vẫn còn bị xem là bất hợp pháp. Ngày nay, mỗi năm có đến 10.000 người xin gia nhập giáo hội, khiến cho các tín hữu Kitô chiếm đến 40% dân số trong bang. Đức cha George Paliparampin giải thích về tình trạng dân số trong bang như sau. Có 26 bộ lạc chính, được chia thành 120 tiểu bộ lạc, và mỗi tiểu bộ lạc lại có thổ ngữ và văn hóa riêng của mình. Theo vị giám mục này, sở dĩ người dân các bộ lạc này trở lại Công giáo, vì họ nhận thấy rằng trong giáo hội, họ luôn tìm được một ai đó đồng hành với họ và yêu thương họ. Tin Damascus. Các tín hữu Kitô Iraq tị nạn mang lại sức sống cho giáo hội tại Syria. Theo Đức Tổng giám mục Maronit tại Damascus, Syria, hàng chục ngàn tín hữu Kitô rời bỏ Iraq sang lánh nạn tại Syria đã mang lại sức sống cho giáo hội tại đây. Đức cha Samir Nasa, Tổng giám mục Maronit tại Damascus, nói rằng các tín hữu Kitô Iraq tràn ngập các nhà thờ. Họ mang lại sinh lực cho các giáo xứ và củng cố đức tin Kitô tại Syria. Đức cha Nasa cho biết, người tị nạn Iraq xin tham dự thánh lễ hàng ngày, mặc dù họ ở xa nhà thờ lại không có phương tiện di chuyển. Nhờ việc xưng tội trước khi rước lễ, các tín hữu Kitô Iraq tị nạn cũng làm cho các tín hữu Kitô Syria quay trở lại các tòa giải tội. Ngoài ra, cũng theo Đức Tổng giám mục Damascus, việc kính nhớ các thánh và sùng kính Đức Mẹ nơi người Iraq cũng đã gia tăng việc thắp nến bên trong và bên ngoài nhà thờ cả ngày lẫn đêm. Người tị nạn Iraq cũng tham gia các buổi canh thức cầu nguyện, tôn thờ thánh thể, hành hương và rước kiệu trên các đường phố Damascus trong tuần thánh, và nhất là tháng Đức Mẹ. Tin Washington. Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh nói rằng, tôn giáo cần ngoại giao, và ngoại giao cần tôn giáo để đeo đuổi công ích. Phát biểu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ hôm 14 tháng 3 vừa qua, ông Miguel Diaz, đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, nói rằng, các ý tưởng tôn giáo và những người đại diện cho các ý tưởng này là những dụng cụ cần thiết để đeo đuổi hòa bình, công lý và công ích. Ông Diaz là một giáo sư thần học, giảng dạy tại Đại học St. John, bang Minnesota, trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh. Ông Diaz khẳng định rằng tôn giáo cần ngoại giao, và ngoại giao cần tôn giáo, để mỗi bên đeo đuổi công ích. Ghi nhận sự toàn cầu hóa khái niệm về Thiên Chúa và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các tôn giáo trong các chính sách quốc tế, đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh trích dẫn nhiều chính trị gia và triết gia để chứng minh cho quan điểm của ông. Tin Tokyo. Các tín hữu Công giáo Nhật Bản tiễn đưa một linh mục người Canada và nhiều nạn nhân khác. Hôm thứ Ba 15 tháng 3 vừa qua, giáo phận Sendai đã tiễn đưa cha André Lachapelle, một linh mục thuộc hội thừa sai Quebec, Canada, và một số nạn nhân khác qua đời trong trận động đất và sóng thần vừa qua. Thánh lễ an táng đã được cử hành vào lúc 6 giờ chiều thứ Ba vừa qua trong nhà thờ chính tòa Sendai, thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất và sóng thần. Linh mục bề trên miền của hội thừa sai Quebec người đã sống tại Sendai từ 12 năm nay, nói rằng tình hình tại miền Đông Bắc Nhật Bản vẫn còn đen tối, nhưng dân chúng đã thích nghi với hoàn cảnh một cách can đảm. Giới phận Sendai bao trùm một địa hạt gồm các quận Miyagi, Fukushima và Iwate, là những nơi mà sóng thần đã càn quét nhiều ngôi làng. Cha Pedro Komatsu, trưởng ấn giáo phận, nói rằng các giáo xứ tại Iwaki, Yumoto và Haronamachi hiện vẫn chưa báo cáo về tình hình. Tất cả các giáo xứ này đều nằm trong quận Fukushima. Cha Komatsu cho biết, các cơ sở chính của giáo phận không bị thiệt hại nặng, cho nên sẽ được sử dụng để làm nơi cứu trợ. Cho tới nay, con số người chết đã lên đến gần 2.500 người, và hiện vẫn còn trên 3.600 người bị xem là mất tích. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Năm, 17 tháng 3, Đức Hồng Y Kurt Kott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, kết thúc chuyến viếng thăm chính thức tại thủ đô Moscow. Tại đây, Đức Hồng Y đã có cuộc gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Văn phòng Ngoại giao của Tòa Thượng phụ Moscow, người được xem như nhân vật số 2 trong Giáo hội Chính thống Nga. Nói đến mối quan hệ đại kết giữa hai giáo hội, người ta thường nghĩ trước tiên Tòa Thánh hay Moscow là nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ chính thức giữa các vị đại diện của hai giáo hội. Trong thực tế, theo ghi nhận của Nhật báo Công giáo Pháp La Roa, chính thành phố Saint Petersburg mới là nơi diễn ra một cách âm thầm sự xích lại gần nhau giữa hai giáo hội, vốn đã xa cách nhau từ gần 1.000 năm nay. Là cố đô Nga dưới thời Sa Hoàng, và đồng thời cũng là nơi đức tin đã hồi sinh sau 70 năm sống dưới ách cộng sản vô thần, Saint Petersburg là nơi có những sáng kiến táo bạo về đại kết do một thế hệ linh mục mới đề ra. Một số người, như cha Hyacinthe Destivenle, một linh mục trẻ dòng Đa Minh đang phụ trách giáo xứ Thánh Katarina Alexandria, còn cho rằng thành phố Saint Petersburg là một phòng thí nghiệm về hiệp nhất Kitô giáo. Cha sở nhà thờ Thánh Katarina Alexandria giải thích rằng Saint Petersburg vốn có một truyền thống lâu đời về sự đa diện. Ngay từ thế kỷ 19, nhiều tiếp xúc giữa hai giáo hội được nối lại đến độ ngay từ năm 1917. Trước cả Giáo hội Công giáo, cộng đồng Moscow của Chính thống Nga đã cho thành lập một ủy ban về hiệp nhất các giáo hội. Theo cha Destivenle, bước tiên phong trong phong trào đại kết của thành phố Saint Petersburg đã được diễn ra trong chính kiến trúc các nhà thờ. Thật vậy, xung quanh nhà thờ Thánh Katarina, người ta thấy san sát bên nhau ba nhà thờ chính tòa, đại diện cho ba truyền thống Kitô giáo chính là Chính thống, Armeni và Tin lành Luther. Người Công giáo tại Nga chỉ là một thiểu số so với đại đa số chính thống. Giáo hội Chính thống Nga có đến 100 triệu tín hữu, trong khi số người Công giáo tại đây chỉ có khoảng vài trăm ngàn người. Dù vậy, nhờ sự hiện diện của người Ba Lan trong đế quốc Nga, và kế đó là người Ý, người Đức và người Pháp, Giáo hội Công giáo vẫn có một truyền thống lâu đời tại Nga. Theo cha sở nhà thờ Thánh Katarina, cho dẫu chỉ là một thiểu số, sự hiện diện của người Công giáo vẫn là một yếu tố quan trọng cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Vai trò này lại càng được đáng chú ý hơn bởi vì Công giáo và Chính thống đều chia sẻ cùng một số phận dưới thời Cộng sản. Cha Destivelle nói rằng, cuộc tự đạo chung này đã hàn gắn hai giáo hội. Đây là điều mà các sử gia gọi là đại kết của quần đảo Gulag. Trong cụ thể, hiện nay, các linh mục dòng Đa Minh tại St. Petersburg đang biến tầng hầm của tu viện rộng khoảng 1.000 thước vuông thành một trung tâm với phòng họp, bảo tàng viện, thư viện, quán cà phê để giúp các tín hữu Kitô đông và tây gặp gỡ và hiểu biết nhau. Mặc dù phần đông các tín hữu chính thống Nga vẫn còn thờ ơ và ngay cả thù nghịch với cuộc đối thoại đại kết, một số linh mục chính thống Nga đã tỏ ra rất tích cực trong hoạt động đại kết. Được nhắc đến nhiều nhất là cha Alexandre Men, vị linh mục chính thống đã bị sát hại cách đây 20 năm, hay Đức Tổng giám mục Nicodem, người đã khai sinh phong trào đại kết Nga từ thập niên 50 đến thập niên 70. Tại Học viện Thần học St. Petersburg, cha Vladimir Kulap đang cố gắng chuyển lửa đại kết đến 450 sinh viên và chúng sinh mà ngài đang phụ trách. Linh mục Alexandre Sorokin, cha sở giáo xứ các thánh tự đạo mới, cho biết một số giáo xứ chính thống cũng rất tích cực trong các sinh hoạt đại kết. Vị linh mục này nhấn mạnh đến những giá trị chung mà Công giáo và chính thống cùng chia sẻ với nhau. Alexei Volkov, một phó tế 29 tuổi, đã nhận ra điều đó khi đến TG và Baray Le Monian, Pháp Quốc. Vị phó tế chính thống trẻ này ghi nhận sự sinh động và tươi trẻ của giáo hội Pháp. Maka, một người mẹ gia đình 32 tuổi, cũng cho biết, trong thời gian theo học tại Pháp, chị đã bị đánh động bởi đức tin sống động của gia đình Công giáo đã đón tiếp chị. Trong khi đó, tại Nga, nhiều người tự xưng là chính thống nhưng không thực hành đạo. Mặc dù người Công giáo Nga đang tích cực góp phần vào công cuộc đại kết, sự hiện diện của họ thường không được giáo hội chính thống Nga nhìn nhận. Tại Moscow, một linh mục Công giáo Nga nói rằng, giáo hội chính thống Nga đã tỏ ra rất tích cực trong cuộc đối thoại với tòa thánh, nhưng lại không màng đến giáo hội Công giáo tại Nga. Vị linh mục này cho biết, đức giám mục của ngài, mặc dù đã nhậm chức từ 4 năm nay, vẫn chưa một lần được đức Kirill, thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga tiếp kiến. Trong khi đó, sứ thần tòa thánh tại Nga lại được nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Nga tiếp kiến nhiều lần. Vị linh mục này cũng tỏ ra bất bình vì việc nhà thờ thánh gia của giáo hội Công giáo tại Kaliningrad được trao trả lại cho giáo hội chính thống Nga. Các mối quan hệ giữa hai giáo hội nóng lạnh một cách bất thường. Theo cha Destivinle, để hâm nóng các quan hệ giữa hai giáo hội, cần phải thăng tiến các quan hệ thân hữu cá nhân giữa các giáo xứ, các tu viện, các ca đoàn, các đoàn hành hương của hai giáo hội. Cha nhắc lại rằng, chính xuyên qua những mối quan hệ thân hữu như thế mà hai nước Pháp và Đức đã giao hòa với nhau. Vị linh mục dòng Đa Minh này nói, đối thoại thần học thôi chưa đủ. Riêng về cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng Phụ Kirill và Đức Thánh Cha Benedicto, đây chắc chắn vừa là một khởi điểm, vừa là một điểm đến. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với nội dung quan hệ giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống Nga. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đừng tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay.
Hãy
hai ngày sau trận động đất và sóng thần kinh hoàng trong lịch sử của mình vào ngày 11 tháng 3, Nhật Bản đang phải đối phó với những nguy cơ hạt nhân tại nhà máy Fukushima. Thủ tướng Nhật, ông Naoto Kan đã nói, Nhật Bản đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tình trạng hiện nay của động đất, sóng thần và các nhà máy điện hạt nhân là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ 65 năm qua kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Các công trình cảng, sân bay, đường cao tốc và hàng loạt cơ sở hạ tầng khác gần như tê liệt. Chính phủ dự đoán sẽ ảnh hưởng nặng nề trên diện rộng lên các hoạt động kinh tế của đất nước. Có thể nói, họa vô đơn chí đang trút xuống đầu người dân Nhật Bản. Thế nhưng, họ đã đối phó với thảm họa với một thái độ bình tĩnh và can đảm. Đức Thánh Cha đã ca ngợi tư cách và sự can đảm của nhân dân Nhật Bản khi đứng trước thảm họa. Ngài cũng đã lặp lại điều này sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Vì sao người dân Nhật lại có được sức mạnh tinh thần ấy? Trong bài viết Đừng tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi, đăng trên Tuổi Trẻ Online, tác giả Dũng Nguyên cho rằng, chính sự giáo dục, truyền thông và sự giao tiếp giữa các cấp chính quyền và người dân là mấu chốt tạo nên sự bình tĩnh đối phó của người Nhật. Tác giả cho biết, trước hết, toàn dân Nhật đều đã được giáo dục và chuẩn bị để đối phó với thảm họa. Ở Nhật, mọi công dân, từ bé, đều được dạy phải làm gì khi có động đất, và tất cả sinh viên hay người nước ngoài đi làm ở đây cũng được cơ quan cho luyện tập đối phó với động đất, hỏa hoạn trong các tình huống khác nhau, và về cơ bản, họ được yêu cầu là phải thật bình tĩnh. Tiếp đến là sự tuyên truyền và ứng phó của các cơ quan chức năng trong tình huống thực tế. Mặc dù sóng điện thoại đã bị mất trong nhiều giờ vào ngày 11 tháng 3, người dân vẫn có thể xem TV trực tuyến trên điện thoại hoặc cập nhật tin tức online qua Internet trên điện thoại. Các mạng điện thoại đều lập website nhắn tin khẩn cấp để người dân có thể cập nhật thông tin cho người thân. Vào những ngày xảy ra thảm họa sóng thần và động đất, các kênh truyền hình vẫn tiếp tục truyền hình và cung cấp thông tin trực tiếp cho người dân 24 trên 24 giờ. Chiều ngày 12 tháng 3, khi có tin về rò rỉ khí độc từ nhà máy điện hạt nhân, truyền hình đã mời ngay giáo sư vật lý của trường Đại học Tokyo giải thích rất cặn kẽ bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất về ảnh hưởng của sóng thần tới lò phản ứng hạt nhân, nguy cơ nổ lò diễn ra trong trường hợp nào và công ty điện lực đang làm gì để ngăn cản điều đó. Cơ quan khí tượng lập tức cập nhật dự báo về hướng gió trong 3 ngày sắp tới, cho thấy khí có phóng xạ sẽ bị gió đẩy ra biển chứ không phát tán vào khu dân cư trong đất liền. Tới khi có tin tức về vụ nổ, vị giáo sư lại giải thích và nói rõ hơn các biện pháp mà chính phủ đang thực hiện, cũng như phóng viên quay cận cảnh lò phản ứng hạt nhân vẫn còn nguyên vẹn. Để toàn dân hiểu được mức độ nhiễm xạ trong thực tế, tình trạng của những người bị thương hay phải theo dõi nguy cơ nhiễm xạ trong vụ nổ cũng được cập nhật liên tục trên truyền hình. Mặt khác, ngay khi có tín hiệu về một đợt dư chấn, truyền hình lập tức hiện cảnh báo khẩn cấp với thông tin rõ ràng về các địa điểm sắp bị ảnh hưởng, khuyến cáo người dân đi tìm nơi trú ẩn. Sau đó, sẽ truyền hình trực tiếp hình ảnh chấn động tại một số địa điểm và bản tin nêu mức độ chấn động vừa đo được trên vùng bị ảnh hưởng. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta vừa theo dõi những phân tích về nguyên nhân giúp người Nhật có thể sống lạc quan, bình tĩnh và nhất là vẫn giữ được nét văn hóa rất hoàn hảo của dân tộc mình trước những biến cố không tưởng tượng được đã xảy ra tại quần đảo này. Những nét ưu việt đó có được là do họ đã được trang bị những kiến thức cần thiết để biết tự bảo vệ mình khi sống ở một đất nước dễ xảy ra thiên tai. Họ được giáo dục một thái độ, một cách hành xử và nhất là được giáo dục một tinh thần sống rất vững vàng. Nhờ đó, họ đã không tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi. Thiết nghĩ bài học này cũng dành cho đời sống làm chứng cho tin mừng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Sống theo Chúa là một điều khó. Để trung thành với giáo lý của Ngài, chắc chắn chúng ta cũng phải gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, chúng ta cũng cần phải có một nền giáo dục căn bản của Chúa và Hội Thánh của Người qua lời Chúa, qua giáo lý, qua huấn từ của giáo hội. Chúng ta cũng cần có sự truyền thông và giao tiếp với Chúa Giê-xu qua bí tích thánh thể, qua những giờ cầu nguyện. Chúng ta biết lắng nghe và hiệp thông với giáo hội qua việc học hỏi và thi hành những tông huấn, những lời chỉ dạy của các đấng bề trên. Và nhất là, khi gắn bó, tháp nhập mình vào nhiệm thể Chúa Kitô, chúng ta còn được lãnh nhận một niềm tin rằng chúng ta không hề chiến đấu đơn độc. Tác giả Dũng Nguyên đã chia sẻ rằng, tôi cảm nhận rất rõ cái đáng lo ngại nhất với con người trong thảm họa không hẳn là động đất, lũ lụt, mà là sự hoảng sợ của chính chúng ta, là thái độ và cách hành xử của chúng ta trước những thiên tai đó. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người cũng nên bình tĩnh để đừng tự biến mình thành nạn nhân của chính sự sợ hãi. Đây cũng là một thái độ mà chúng ta cần phải có cho mọi sự kiện xảy đến trong đời sống của mình. Thái độ sống này càng đặc biệt phải có đối với người Kitô hữu, những người luôn có Chúa đồng hành trong cuộc sống. Tác giả còn cho rằng, để tạo sự tin tưởng và an tâm trong dân chúng trong cơn nguy biến, các phương tiện thông tin đại chúng cũng cần đưa tin nhanh, liên tục, nhưng trung thực và chính xác tuyệt đối. Đây cũng là một nhắc nhở cho những người làm công tác truyền thông công giáo. Công tác truyền thông của chúng ta sẽ bị cản trở, sẽ truyền mà không thông, lời Chúa sẽ bị ách tắc thay vì được triển nở trong lòng mọi người. Điều đó tùy thuộc vào thực tế, sự kiện và sự thật. Khi chúng ta loan báo tin mừng, hãy ghi nhớ đường lối chủ trương của Hội Thánh là làm điều thiện và phổ biến điều thiện, cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như những người đang đau khổ trong một thảm họa có thể so với ngày tận thế. Đồng thời, chúng ta cũng học nơi họ những phương cách để có một thái độ sống vững vàng trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, để không biến mình thành nạn nhân của bất cứ sự sợ hãi nào. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Cai nghiện game online do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu dòng Francisco đã trình bày trong chương trình chuyên đề Ban Mục vụ Gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn. Một trong những hấp lực trong game online là được khẳng định chính mình qua những thành tích, thăng cấp, chiến lợi phẩm từ những cuộc chém giết đối thủ, nơi mà người ta không còn phân biệt tội lỗi của chuyện giết người. Chính nhờ tính cách và khả năng mà người chơi tự tạo ảo ảnh của mình trong trò chơi đã khiến người chơi thành đồ chơi, biến cuộc chơi thành cuộc sống. Vì thế, người nghiện game online hầu như bị lôi cuốn bởi giác quan, không còn thời gian để suy nghĩ điều tốt, điều xấu, điều hay, điều dở. Các game online luôn tạo ra sự hấp dẫn, kích thích sự tò mò để thỏa mãn nhu cầu cá nhân là sự tự do, khẳng định bản thân của người chơi. Nói về truyền thông xã hội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảnh báo, thật đáng buồn biết bao, nếu ước muốn nâng đỡ và phát triển tình bạn online mà đánh mất tình yêu gia đình, và người nghiện game đã đánh mất tất cả quanh mình. Trong không gian ảo, mọi sự được san bằng, không phân biệt tuổi tác, không gian, thời gian, bằng cấp. Các giá trị của đời sống con người được đặt ngang nhau, nên người ta không còn nhận thức phẩm giá thiêng liêng của con người. Mọi cái đều tương đối, kể cả lời Chúa hay Thiên Chúa. Họ cũng có thể tuyệt đối hóa chính mình và thần tượng hóa những hình ảnh mà mình tạo ra. Đi tìm nguyên nhân do nghiện game online có thể kể đến là sự thiếu giáo dục từ gia đình. Từ đó, bậc thang giá trị đạo đức không có, người chơi game không phân biệt được phải trái, tốt xấu hay dở, khả năng tự giáo dục, tự quản, tự chế của họ không được huấn luyện khi không có mặt cha mẹ. Kiến thức cơ bản trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông, khả năng đánh giá, phê bình và chọn lựa thông tin của họ cũng khiếm khuyết. Người nghiện game có nhiều thời gian rảnh, nhưng không biết cách sử dụng thời gian cho đúng với những hoàn cảnh khác nhau của những bổn phận làm người, và vì thế khi vào mạng thật khó định mức cho thời gian. Thiếu không gian lành mạnh cũng là một nguyên nhân làm cho người trẻ nghiện game. Cha mẹ bận bịu với công việc làm ăn, không quan tâm đến nhà cửa, làm cho gia đình trống vắng. Ở nhà không có người lớn, tạo thuận lợi cho người trẻ tìm đến game. Giới trẻ thiếu sân chơi, thiếu nơi giải trí lành mạnh, thiếu người đồng hành và tổ chức giải trí cũng đẩy họ vào con đường nghiện game. Áp lực học hành, gặp thất bại mà không biết chia sẻ hoặc không có người để chia sẻ, muốn tìm nơi an toàn, muốn giải quyết nỗi cô đơn, muốn có một mối tương quan, muốn khẳng định mình là ai, cũng là những con đường để người trẻ tìm đến game. Bên cạnh đó, hấp lực của đồng tiền do chơi game thắng bằng tiền đã kích thích người chơi muốn làm giàu mà không cần vốn. Làm giàu mà không cần bằng cấp và kiếm được nhiều thứ nhanh, trễ. Người nghiện game còn bị cảm giác tự do ảo, muốn tìm cái gì cũng có và tìm thật dễ mà không bị ai giám sát. Muốn nói gì, cho gì mà không sợ trách nhiệm, muốn mình thế nào cũng được. Với tương quan bình đẳng rộng mở, dường như vô tận, được tìm kiếm dễ dàng và chọn lựa tùy ý, người chơi game đã hóa thân và nhập vai vào các nhân vật trong game để ban phát tình cảm một cách vô trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ những suy nghĩ của Đức cha Ngô Quang Kiệt về những chức cám dỗ. Cám dỗ là chuyện xưa như trái đất. Từ khi có con người đã có cám dỗ, hẳn ta không thể quên chuyện hai ông bà nguyên tổ sa trước cám dỗ của ma quỷ. Dân Do Thái khi bị nô lệ dưới ách người Ai Cập thì muốn được tự do, nhưng khi lang thang 40 năm trong sa mạc phải chịu đói khát, lại bị cám dỗ quay trở lại Ai Cập để được no ấm. Nhưng có thể nói, ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đương đầu, gồm tóm tất cả mọi thứ cám dỗ mà ta thường gặp. Cơn cám dỗ thứ nhất, thỏa mãn tức khắc mọi nhu cầu. Sau khi Chúa Giêsu ăn chay 40 đêm ngày, ma quỷ đề nghị người biến đá thành bánh mà ăn. Thật là một đề nghị hợp lý, đói thì phải ăn. Muốn ăn thì phải có bánh. Nhưng có bánh bằng cách nào mới là vấn đề? Không phải cứ có nhu cầu là phải thỏa mãn ngay. Và nhất là không được dùng những cách không hợp đạo lý để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Cơm bánh tượng trưng cho những nhu cầu thiết yếu của con người. Nhu cầu của con người thì có nhiều và có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Vì thế, cơn cám dỗ thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn. Cơn cám dỗ thứ hai, muốn có quyền lực thống trị. Ma quỷ biết Chúa Giêsu muốn cứu độ loài người, nên đề nghị tặng người tất cả các nước trên trần gian. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đề nghị của ma quỷ là hợp lý. Cứ có quyền thống trị trên hết mọi dân nước, rồi nói gì người ta chẳng nghe. Chúa sẽ không phải mất công chịu đau khổ, chịu chết. Chỉ cần quỳ xuống thờ lại ma quỷ, vua quan dân chúng các nước sẽ răm rắp tuân theo. Thật là tiện lợi. Quyền lực là một cơn cám dỗ muôn đời của nhân loại. Từ ngàn xưa, vua chúa các nước đã không ngừng gây chiến để tranh giành quyền lực. Ngày nay, trong các cuộc chiến mới, người ta không còn giết nhau bằng gươm đao, súng đạn, nhưng bằng quyền lực kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Tuy êm đềm, nhưng cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Cơn cám dỗ về quyền lực thống trị không những không suy giảm mà còn mãnh liệt hơn. Cơn cám dỗ thứ ba, tìm những điều kỳ lạ. Muốn những chuyện thần kỳ, muốn làm được những việc kinh thiên động địa, muốn có những thành công lộng lẫy. Cơn cám dỗ này thúc đẩy người ta đổ xô đi tìm phép lạ. Cơn cám dỗ xây tháp Babel từ ngàn xưa vẫn còn tiếp diễn. Xuyên qua những cơn cám dỗ ấy, ta thấy ma quỷ thật vô cùng tinh khôn. Ta thấy ma quỷ thật vô cùng tinh khôn và hiểm độc. Với cơn cám dỗ thứ nhất, ma quỷ muốn xô đẩy con người làm nô lệ cho dục vọng. Xúi dục con người chỉ tìm thỏa mãn những bản năng thấp hèn. Giới hạn con người vào sự sống thắt. Giới hạn con người vào sự sống xác thịt. Chúa Giêsu đã vạch trần âm mưu. Chúa Giêsu đã vạch trần âm mưu của ma quỷ khi Người cho biết con người không chỉ có đời sống thể lý mà còn có đời sống tâm linh. Người nâng cao phẩm giá con người khi quyết tâm chống lại cơn cám dỗ thỏa mãn những nhu cầu thân xác để chăm lo cho sự sống tâm linh. Với cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ muốn biến con người thành nô lệ cho tham vọng, nô lệ cho ma quỷ. Vì ham hố chức quyền, vì mưu cầu danh vọng mà đánh mất tự do của mình, cam tâm làm nô lệ cho ma quỷ. Vì tham vọng mà đánh mất chính mình. Vì tham vọng mà đánh mất chính mình. Chúa Giêsu vạch trần âm mưu đen tối của ma quỷ khi cương quyết từ chối danh vọng quyền thế. Người còn chỉ cho ta con đường duy nhất phải theo, đó là thờ phượng Thiên Chúa. Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa mới đem đến cho con người tự do đích thực, tự do trong tâm hồn, không bị nô lệ một tham vọng nào. Với cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đẩy con người vào nô lệ cho cuồng vọng, điên cuồng đến chống lại Thiên Chúa, dùng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng ngông cuồng, dùng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng ngông cuồng của mình, không đến với Chúa trong tâm tình của người con thảo đối với Cha hiền. Chúa Giêsu đã vạch trần âm mưu của ma quỷ. Người chỉ cho ta con đường của người con hiếu thảo. Người con hiếu thảo tin cậy phó thác và luôn làm theo ý Cha, chứ không bao giờ dám thách thức Cha. Người con hiếu thảo vâng lệnh Cha sai bảo, chứ không bao giờ dám sai bảo Cha. Cám dỗ của ma quỷ hiểm độc vì nó tiến từng bước, từ hạ thấp phẩm giá con người khi khiến con người làm nô lệ cho dục vọng, đến cướp mất tự do của con người khi xúi dục con người nô lệ cho ma quỷ. Và sau cùng, đi đến chỗ tận cùng là chối bỏ Thiên Chúa, không coi Thiên Chúa là Cha. Cám dỗ càng hiểm độc, vì ma quỷ đã khéo léo bọc những âm mưu thâm hiểm trong lớp vỏ nhung lụa êm ái, hợp lý và đầy quyến rũ của những nhu cầu, quyền lực và uy tín. Ngày nay, những cơn cám dỗ của ma quỷ vẫn như những chiếc bẫy giăng ra để trói buộc con người trong vòng nô lệ. Cám dỗ càng ngày càng tinh vi và càng ngọt ngào hơn, nên càng hiểm độc hơn. Muốn chống trả được những cơn cám dỗ, ta phải bắt chước Chúa Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, đó là ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần lời Chúa và luôn sống tâm tình của người con thảo đối với Chúa. Vậy trong mùa chay này, kính mời quý vị và các bạn suy nghĩ sẽ làm gì để phòng chống âm mưu ma quỷ. Quý vị và các bạn đã gặp nhiều cơn cám dỗ, đã chống trả những cơn cám dỗ như thế nào? Quý vị và các bạn có ý thức rằng ma quỷ vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trong thế giới ngày nay hay không? Kính chúc quý vị và các bạn mùa chay tràn đầy ân Thánh Chúa để canh tân đời sống của mình.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Dường như sao đồng mùa nhân thế, nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương lòng chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ơn tình, niềm vui phút an bình.
Có một câu chuyện kể về người đi tìm kho báu tên Đại Du. Một hôm, Đại Du tìm đến thiền sư Ba Sô ở Trung Quốc để học đạo. Ba Sô hỏi, ông tìm kiếm cái gì? Đạo giác ngộ. Đại Du trả lời, ông đã có sẵn kho báu, tại sao còn phải tìm kiếm bên ngoài? Ba Sô hỏi. Đại Du thắc mắc, kho báu của tôi ở đâu? Ba Sô trả lời, cái mà ông vừa hỏi là kho báu của ông đấy. Đại Du hốt nhiên thoát ngộ. Từ đấy về sau, ngài thường khuyên bạn bè, hãy mở kho báu của mình ra mà dùng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Đại Du cho chúng ta thấy, hóa ra, kho báu là điều rất đơn giản, nó ở ngay trong chính mỗi người chúng ta. Vậy mà chúng ta cứ loay hoay đi tìm kiếm, nhọc công vất vả. Nhưng vấn đề là làm sao để biết và mở được kho báu ấy? Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy kho báu của mỗi người, đó chính là tình yêu thương được chất chứa trong trái tim mỗi người. Để khám phá ra kho báu ấy, chúng ta phải có con mắt thần cảm. Đó là con mắt có khả năng thấy được cái vô hình, cái mà ta gọi là cảm thức tâm linh. Đời sống tâm linh là những khả năng mạnh liệt thôi thúc con người trở về hiệp nhất với Thiên Chúa. Đời sống tâm linh biểu hiện cụ thể trong đời sống cầu nguyện hướng về Thiên Chúa. Cầu nguyện giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa là kho tàng ẩn giấu trong trái tim con người. Cầu nguyện cho chúng ta sức mạnh để vươn lên một lý tưởng cao cả, giúp chúng ta gìn giữ đức tin, đức cậy, đức mến, sự trong sạch và lòng quảng đại. Cầu nguyện giúp ta đủ sức mạnh, lướt thắng các đam mê thấp hèn, những cám dỗ đang kéo ghì chúng ta xuống. Cầu nguyện còn giúp chúng ta mở lòng ra giúp đỡ tha nhân. Chính Chúa Giêsu từng nhắc nhở các môn đệ, hãy cầu nguyện không ngừng, để khỏi vấp ngã. Hãy giữ cho lòng mình những phút giây thinh lặng, để lắng nghe tiếng Chúa giữa những hỗn loạn của cuộc sống, giữa những tranh chấp, thù hằn và chiến tranh. Phật giáo cho rằng, người nào muốn sống tâm linh, phải biết chỉ, nghĩa là dừng lại, và quán, nghĩa là xem thấy sự vật. Nhờ chỉ sinh ra định tâm, quán sinh ra tuệ, nghĩa là sáng suốt, và đây cũng chính là thiền. Thiền trước hết là sống cái thực tại. Thiền không đưa ta tới một điểm nào cả, không thời gian và không gian. Nó dạn dị kéo ta về với chính ta, trong bản tâm thanh tịnh, trong từng nhịp thở, khiến ta cảm nhận thân ta và cả cuộc sống xung quanh là kho báu mới lạ và kỳ diệu, hài hòa và viên mãn. Con người là một lữ khách suốt đời đi tìm hạnh phúc như đi tìm kho báu. Kho báu ấy ở rất gần mà cũng ở rất xa, ở bên ngoài mà cũng thật ở bên trong. Quá lý luận, quá câu nệ, kiểu cách người ta không thể tìm được. Giống như một chàng thanh niên nọ sau một ngày làm việc, anh đến bờ sông Hằng để uống nước. Nhưng anh ta cứ tự hỏi, đây là nước hay là sông, đây là sông hay là nước? Và cuối cùng, anh ta chết khát bên bờ nước mênh mông ấy. Lạy Chúa chính là kho báu mà chúng con đang tìm kiếm, đang khát khao. Chúa chính là chân lý, là vẻ đẹp toàn thiện. Xin cho chúng con biết sống tâm tình cầu nguyện, biết đến với Chúa, để con biết tự mở kho báu của mình ra, và để con hưởng nếm được khung trời yêu thương tràn ngập hạnh phúc. Amen.
Là điểm hẹn nơi con pha xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân Chúa, là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút an bình. Chúa là điểm hẹn nơi con pha xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui phút an bình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilohertz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.